Cơ đặt hộp gỗ chứa con dấu Quỹ Tĩnh Lan xuống cạnh bút đỏ. Trước khi bàn xem tên ai được ở lại, tôi nói, chúng ta nên bàn xem nhà họ Ninh còn quyền dùng tên bà nội hay không. Ninh Chính Dương ra hiệu cho nhân viên tắt máy quay. Gia Hân đã đoán trước, cô không phát trực tiếp bí mật và cũng không giấu thiết bị ghi âm. Cô chỉ gửi toàn bộ tài liệu cho khách mời và hội đồng bằng thư hẹn giờ trước khi bước vào phòng. Điện thoại bắt đầu rung khắp hai hàng ghế. Duy An đứng lên đọc yêu cầu họp của 4 thành viên hội đồng. Đại diện thợ có tên trong danh sách tham dự. Phiên họp hợp lệ bắt đầu ngay tại căn phòng mà nhà họ Ninh định dùng để công bố chúng tôi thuộc về ai. Ninh Chính Dương vẫn cố ngồi ở đầu bàn. Cô lưu kéo một chiếc ghế trống đến bên cạnh tôi. Ghế này dành cho đại diện thợ, cô nói. Tôi đưa micro cho cô trước. Cô trình bày số người đã mất việc, các điều khoản lấy quyền thiết kế và phương án tài chính thay thế. Gia Hân cung cấp thư giao việc, lịch truyền thông và bằng chứng tài khoản doanh nghiệp đã sao lưu liên hệ riêng của cô. Tôi đưa phong bì chứa bản thỏa thuận bị xé, kèm lời khai rằng mình từng định dùng con dấu mà chưa hỏi người lao động. Ninh Chính Dương cười lạnh. Con đang tự nhận mình quản lý yếu kém trước tất cả mọi người. Đúng, tôi nói. Tôi đã sai khi nghĩ có quyền đúng nghĩa là tự mình chọn điều tốt cho người khác. Vì vậy phương án mới không giao quỹ cho tôi. Tôi trình bản sửa điều lệ. Hội đồng sẽ có hai ghế do người thợ bầu. Mọi dự án chuyển quyền mẫu phải được chính người tạo ra chấp thuận. Ninh Thị có thể tài trợ nhưng không được dùng tiền mua phiếu. Quyền phủ quyết của tôi chấm dứt sau khi cơ cấu mới hoạt động đủ 1 năm. Một thành viên hỏi. Nếu từ bỏ quyền phủ quyết, cô nhận được gì? Quyền bí quyết định sau này không phụ thuộc việc tôi có còn được nhà họ Ninh công nhận hay không? Ninh Chính Dương đập tay xuống bàn. Con có biết nếu chống lại gia đình, con sẽ mất quyền hưởng tài sản không? Tôi biết. Xưởng của con cũng không nhận một đơn nào từ Ninh Thị. Tôi biết. Vậy, con vẫn đóng dấu. Tôi nhìn Gia Hân. Cô không gật đầu thay tôi, chỉ đứng ở đó, đúng như thỏa thuận, có quyền ở lại và cũng có quyền rời đi. Tôi nhìn cô lưu cùng những người đã tự chọn cái giá mình chấp nhận. Rồi tôi đóng con dấu xuống nghị quyết phủ quyết dự án cũ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng dấu mực đỏ hiện lên rõ ràng giữa trang giấy. Ninh Chính Dương không còn dự án để công bố, không còn quyền dùng tên Quỹ Tĩnh Lan và cũng không còn hai cô con gái đứng trên sân khấu chứng minh gia đình ông hoàn hảo. Gia Hân tháo huy hiệu Ninh Thị trên áo, đặt cạnh con dấu.